Trường Bamitun xếp hạng Phong Luân, đứng trên mặt đường, La Phong nhíu mày, danh hiệu Phong Luân cũng là một siêu cấp cường giả như mình, cũng là một tinh thần niệm sư. Trong tư liệu của mình, Phong Luân nổi tiếng về tốc độ. Một khi xuất thủ, không có một lần thất bại, là cường giả số 1 số 2 trong thành thị này. Chỉ bằng vào việc không một tiếng động xuất hiện trên sân thượng tòa nhà cách mình không đến 200 thước, đã đủ chứng minh thực lực của đối phương rồi, là Phong Luân sao? La Phong mỉm cười, vậy cứ tới đây đi. La Phong lập tức rời khỏi con đường này, chỉ để lại trên mặt đất thi thể của thiên tài ám giả La tộc Ma Trùy. Kỳ thật, kẻ điên cùng Ma Trùy đánh một trận, tiếng vàng chẳng những hấp dẫn Phong Luân, mà còn hấp dẫn một số thiên tài khác nữa. Nhưng bọn họ chỉ dám đứng xa xa mà quan khán trận chiến của kẻ điên và Ma Trùy thôi. Tất cả đều sợ hãi mà đứng cách xa hơn ngàn mét, không dám tới gần. Trận chiến này, Ma Trùy chết, kẻ điên thắng. Danh khí của kẻ điên ở khu đông thành này lập tức tăng vọt. Thời gian tiếp theo, giết chóc, kẻ điên vẫn tiếp tục giết chóc như trước. Chỉ cần hắn phát hiện bất kỳ người nào là lập tức đuổi giết. Vòng loại, ngày thứ 21, kẻ điên cùng Lãnh Tuyền cũng là một trong 10 cường giả đứng đầu tiến hành giao chiến trên một tòa nhà cao chọc trời. Vòng loại, ngày thứ 26, kẻ điên tích xuất một trong 10 cường giả đứng đầu cốt đầu trong một tiểu khu dân cư. Từ đó, có 3 cường giả trong top 10 đã chết dưới tay kẻ điên. Điều này khiến cho danh hiệu kẻ điên có một sức chấn nhiếp trong khu thành thị này. Đám cao thủ chân chính trong thành thị công nhận kẻ điên kia có thực lực đủ để đứng trong top 3 người đứng đầu thế giới khu thứ 88. Một thanh niên mặc bạch sắc chiến bào đầu bóng lửng đang đứng trên một ngọn núi trong một tòa sơn mạch dài liên miên. 19 lôi điện, thanh niên trán hắn cao chừng 3 thước, tóc lộn xộn, chân to, cầm trong tay một thanh đoản đao, nít miệng cười nhìn lôi thần trước mặt. Sắc mặt lôi thần trắng bệch người khôi ngô nam tử trước mặt tướng tá tương đối giống người địa cầu, chỉ là cao lớn, thu tráng hơn thôi. Mà danh hiệu dã nhân của võ giả trong khu vực 88 của thế giới đấu loại chính là một tồn tại đáng sợ. Ngoại hiệu dã nhân xếp hạng 3 trong thế giới khu thứ 88, dã nhân thích thú đuổi giết cường giả. Chỉ có thiên tài có thực lực thực sự mạnh mới có thể hấp dẫn hắn. Ở thế giới khu này, không có bất cứ người nào có thể là đối thủ của dã. Ít nhất, dã nhân cho đến bây giờ vẫn chưa gặp được người nào có thể cản được thanh đoản đao của hắn. Nói là đoản đao, đó là so sánh với vóc người của dã nhân thôi. So với lôi thần mà nói, đó chính là một thanh đại hình chiến đao đó. Xuất ra toàn bộ thực lực của ngươi đi, dã nhân, nhìn lôi thần, ta cũng không tin không đánh lại ngươi. Hai tròng mắt lôi thần lóe điện quang, chung quanh thân thể bao bọc bởi những con điện xà. Cả nhân thân thể trở nên huyễn ảo, giống như một ảo ảnh, trực tiếp tới gần dã nhân. Hát dã nhân chợt quát một tiếng, chiến đao trong tay vách một cái. Lôi thần chỉ cảm thấy thiên địa biến mất, chỉ còn lại cây đao này. Một đao vô cùng nhanh, đao này giống như được kết hợp với khí thế của trời đất trọng trọng bổ tới làm cho lôi thần lập tức phải đưa đao lên đối chiêu. Xẹt một tiếng, lôi thần cảm thấy tay tê dần, hổ khẩu rách toạc, chiến đao trong tay trực tiếp bị chấn bay, sức mạnh quá mạnh mẽ. Lôi thần nhìn đoàn đao như một vách núi ấp đến, trong đầu chỉ có một cái ý niệm như vậy thôi. Lâu đao chém thẳng qua. Lôi thần đã bị giết vào ngày 27 của vòng đấu loại thế giới khu thứ 72. Nếu như nói khu vực một thế giới đấu loại của La Phong là một bề mặt đại lục của hành tinh bắt trước thế giới thực, khu vực 88 thế giới của lôi thần bắt trước một dãy núi chập trùng, thì khu vực 72 của thế giới chính là bắt trước một hành tinh có danh tiếng vô cùng lớn trong càn phù, vũ trụ quốc hành tinh Đại Hạ tòa nhà lớn. Hành tinh Đại Hạ là một tòa lâu đài cực kỳ to lớn cao mất tầng mây, tòa lâu đài chiếm diện tích rất lớn. Bên trong lâu đài có thể chứa được trăm ức dân, đây thực sự là một điều khó tin. Tổng dân cư trên một hành tinh có người nhiều nhất cũng chỉ có như vậy thôi. Cho nên, nó được mệnh danh là hành tinh Đại Hạ. Hành tinh Đại Hạ này cũng có danh tiếng rất lớn trong phản phù vũ trụ quốc. Nó là tâm huyết của một vị bất hủ cường giả bỏ ra một lượng tài chính rất lớn kiến tạo mà thành. Thế giới khu 72 này, bên trong một tòa lâu đài siêu cấp to lớn, có 82 ức người toàn bộ đều ở bên trong, mà tiến hành chém giết, đêm. Bên trong lâu đài là hoàn toàn mù mịt tối. Một nam tử tóc đen nhánh cầm một cây trường thương, lặng lẽ đi trên một hành lang rộng chừng 10 thước. Trên hành lang loang lổ vết máu, tùy ý có thể thấy được một thi thể. Đã qua 28 ngày rồi. Hồng cúi đầu nhìn xuống màn hình trên cổ tay người tham chiến. Hồng đế quốc Hắc Long Sơn điểm tích lũy 9.193 xếp hạng 1063 ngày cuối cùng này. Sẽ có rất nhiều cường giả kết hợp lại, đều sẽ cố gắng tích lũy điểm số. 2-3 ngày tối hậu này, ta phải kiếm đủ điểm phải lọt vào top 1000 hồng đang đi trên hành lang hôn ám, giống như một tinh linh trong đêm tối. Hồi nhỏ được tổ chức sát thủ huấn luyện, rất dễ thích ứng với loại sinh tử đào thải này. Hà, hà, Hồng nhíu mày, hô, ánh sáng chung quanh vặn vẹo, Hồng lập tức biến mất, chỉ thấy ở ngã rẽ đằng xa, có một cao thủ đang cẩn thận quan sát, thấy không có người, liền tiếp tục đi tới hử, tên thanh niên biến sắc, có người, tên thanh niên biến sắc, lập tức khí lưu cuồng bạo mênh mông toát ra, phát tán ra lĩnh vực, lập tức làm xuất hiện một đạo nhân ảnh ngoài mấy chục thước. Một đạo nhân ảnh hắc y như tia chớp vọt tới, thân hình vạn vẹo, làm cho người ta cảm giác vô cùng quái dị không được tự nhiên. Hưu, trương thước vừa chuyển, đầu thương xé rách không gian, trực tiếp đâm tới hướng địch nhân. Thanh niên nọ vội vàng bay ngược lại, đồng thời thao tác binh khí niệm lực ngăn cản, phúc đầu thương xuyên thấu đầu lâu thanh niên. Trong đôi mắt thanh niên còn hiện lên vẻ kinh ngạc, khó có thể tin nổi, đã chặn được rồi sao vẫn bị giết chết. Nhì tê, tê, tê. Cách dùng lĩnh vực vẫn còn rất thô, Hồng nhìn thoáng qua thi thể, rồi thân thể lập tức trở nên mơ hồ. Lần thứ hai biến mất không thấy, trong một gian phòng trên phi thuyền. A, thứ hạng của nhị bá lập tức giảm xuống, trên khuôn mặt hồng hào của tiểu hải tràn đầy vẻ giật mình. Liền hôn lên, vừa nay vẫn còn hơn 3000, hiện tại lập tức biến thành 5000, cái gì? Tư Cường cũng trừng mắt, nhìn kỹ màn hình, điểm điểm đầu, thật đúng là, xếp hạng của lôi thần giảm mạnh. Xem ra điểm tích lũy tối thiểu mất một nửa mới như vậy. Điểm tích lũy mất một nửa. Chẳng lẽ lôi thần bị giết? Để em xem thử, Từ Hân nói. Rồi sau đó thử liên lạc với lôi thần. Đô San Đô Uy, đệ muội à, ta vừa mới bị thua, lập tức các người đã gọi điện rồi. Ha ha, lôi thần xuất hiện trên màn hình, cười a a nói. A, nhị bá, người thua hả? Tiểu Bình bên cạnh cũng vào to. Đúng, thua trận rồi. Một tiếng sấm vang lên. Lập tức lắc đầu, không có cách nào khác, gặp phải dã nhân của thế giới khu chúng ta, dã nhân kia chính một tên biến thái, tốc độ nhanh biến thái luôn, ta trốn cũng trốn không thoát, động thủ thì một chiêu là chết, thực lực so với ta mạnh hơn nhiều lắm, thua không còn lời nào để nói. Một chiêu cả một đám người trong gian phòng kinh ngạc, bất quá Tiểu Bình a, ba ba của ngươi không tội a, ta mới vừa rồi nhìn thấy. Hắn xếp hạng 128A, lôi thần tán dương, đại ca cũng không tệ, bất quá vẫn còn thiếu chút nữa mới có thể lọt vào top 1000 người đứng đầu AO. La Phong nổi bật lên trong thiên tài chiến đỉnh cao làm cho vô số người của đế quốc Hắc Long Sơn kích động như điên. Trong đại sảnh một phi thuyền trên thế giới khu, có hơn 1000 người đang tụ tập, thứ hạng của La Phong đang tăng vọt, tăng lên hạng 128, quá lợi hại. La Phong chỉ mới bắt đầu động thủ từ ngày thứ 10, nếu như động thủ từ ngày đầu, điểm tích lũy của hắn khẳng định còn cao hơn nữa. Lọt vào 100 người đứng đầu tuyệt đối nhẹ nhàng. Đúng, La Phong quá mạnh mẽ, so sánh với cương giả của những quốc gia phụ thuộc Tàn Vu vũ trụ đều mạnh hơn nhiều. Công dân những đế quốc này kích động cũng rất là bình thường, bởi vì bọn họ muốn so sánh với các thiên hà khác, mà lại không có dịp để so sánh. Tâm lý hơn thua tràn ngập nồng nặc cả thiên hà. Thiên tài chiến này chính là một cách so sánh thực lực giữa các thiên hà, xuất ra nhiều cường giả hơn. Đại biểu giải thiên hà này mạnh hơn, xuất ra ít hơn, tự nhiên là thấp hơn người ta một bậc rồi. Hiện tại đế quốc Hắc Long Sơn, chúng ta đã có 2 người lọt vào top 1000K. Nạp Bỉ Ni cũng rất mạnh. Hiện tại đã chết. Nạp Bỉ Ni, trước đây là một thiên tài của tinh hệ chúng ta, sao lại được thánh địa Hắc Long Sơn chú ý? Trực tiếp chiêu mộ Nạp Bỉ Ni, Nạp Bỉ Ni đứng 862 cũng không có gì lạ. Nhưng nói chung, vẫn không cách nào so sánh với La Phong. Đúng. La Phong bây giờ là hạng 128, hạng càng cao, muốn tăng lên càng khó hơn. Cao thăng, Nạc Lam Sơn còn có đế quốc Hắc Long Sơn, công dân các tầng lớp, thậm chí các giải thiên hà của Càn Vũ Vũ Quốc đều đang chú ý. Mà lần này La Phong lấy về thể diện rất lớn cho Hắc Long Sơn đế quốc. Vòng lại ngày thứ 30, cũng là ngày cuối cùng, đêm tối vừa mới trôi qua. Trời tờ mờ sáng, La Phong đi trên một con đường. Quý đạo nhìn lên màn hình trên cổ tay một chút, người tham chiến, La Phong đế quốc Hắc Long Sơn điểm tích lũy, 1298-8292 xếp hạng, 102-102 chủ yếu là do kích sát ma trùy và ba cường giả khác mới có được nhiều điểm như vậy. Chỉ chốc lát, La Phong liền đi tới đoạn đường, chỗ lần trước kích sát ma trùy, rồi sau đó La Phong bộc phát nguyên lực, ngửa đầu lớn tiếng kêu lên, phong luân, một tiếng hẳn chứa cấp hàm tinh độc chính nguyên lực, cơ hồ là trong nháy mắt liên phúc tán truyền bá khắp tòa thành thị. Thậm chí còn lan ra ngoài nữa, lan ra tận vùng đất hoang dã. Phong luân, 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 Phong Luân. Âm thanh quanh quẩn trong thành thị. Trong thành thị, vô số cường giả may mắn còn sống đều kinh ngạc. Phong Luân là ai đang khiêu khích Phong Luân trên sân thượng một tòa nhà cao chọc trời? Thanh niên tóc xanh đang ngồi yên lặng trên sân thượng mở mắt ra, lẩm bẩm nói: kẻ điên này thật đúng là điên. Ma Chủy, Lãnh Tuyến, Cốt Đầu đều chết ở trên tay hắn. Một trận chiến này thật sự là làm cho người ta chờ mong a. Thanh niên tóc xanh lá cây lập tức đứng lên, hai trong mắt lóe ra quang mang kỳ dị, rồi sau đó hóa thành một đạo thanh quang phá không bay thẳng đến chỗ lần đầu gặp mặt kẻ điên.